Chư 19, cõi lòng này đã nghe nói gì chưa? Quân sinh cô nương của phụ gia, đúng đấy, là cô nương xinh đẹp nhất trên mấy hẻm này. Tối mấy hôm trước bị người ta thấy nằm lõ thể ở bên cạnh thư quán cũ cái gì, không mặc y phục á chứ còn gì nữa. Nghe hai người điểm canh nói họ đứng từ xa nhìn thấy một nam nhân đứng bên cạnh nàng ấy. Hai người ở gần nhau, nhưng khi thấy họ đến, nam tử đó lại bỏ chạy. Ngày thường thấy cô nương này đoan trang lắm mà, sao lại có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy chứ? Ai biết được, có lẽ là gặp phải kẻ háo sắc muốn quấy rối. May mà có người nhìn thấy, dù sao thì một cô nương bị người ta nhìn thấy và sợ soạn hết rồi, thì còn ai dám lấy nữa hừ? Hừ, thì còn ai dám lấy nữa hừ? Ai bảo mẹ nàng ấy kiêu căng như vậy, không thèm để mắt đến ai? Lần này gặp báo ứng rồi nhỉ? Con gái sắp trở thành bà cô rồi. Quân sinh nằm trên giường, loáng thoáng, nghe thấy tiếng khóc nức nở, thỉnh thoảng còn có vài tiếng cãi nhau. Nàng ấy chịu đựng cơn đau mỏi trên người, vén chăn ra ngồi dậy, rồi từ từ đi đến trước cửa. Liệu tại bà không trông con cho kỹ, cứ để một cô nương như nó suốt ngày suốt đầu lộ diện bên ngoài, bây giờ thì xảy ra chuyện rồi. Nó làm ta mất hết mặt mũi rồi, ông đừng trách con nữa, nó đã đáng thương lắm rồi, đáng thương à, đều là nó tự chuốc lấy, nửa đêm nửa hôm còn chạy ra ngoài, trách ai được chứ, ông nhỏ tiếng thôi, con nó vừa mới ngủ được một lúc, ông đừng làm nó thức. Cửa phòng bị đẩy ra, Quân Sinh chậm rãi bước ra với gương mặt nhợt nhạt. Nàng ấy đi đến bên cạnh Vu Khánh Phong, khẽ hành lễ, phụ thân, người về rồi. Vu Khánh Phong không để ý đến con gái mà chỉ nhâm nhi chén trà. Thế là Quân Sinh quỳ xuống, cơ thể nàng ấy mỏng manh như tờ giấy, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc nàng thẳng lưng. Phụ thân, người hay tin con, ông chưa bao giờ làm chuyện gì nhục nhã. Nàng ấy khựng lại, nước mắt rơi lã chả, nước mắt rơi lã chả. Mặc dù con không biết cơ thể này có còn trong sạch hay không, nhưng trái tim nữ nhi lại vô cùng thuần khiết, không hổ thẹn với chính mình và cũng không hổ thẹn với người khác nghe thấy những lời này. Vũ phu nhân đã không chịu nổi nữa. Bà ấy tiến lên phía trước, ôm lấy Quân Sinh. Con ngoan của ta, sao mệnh con lại khổ như vậy chứ? Bây giờ mọi người đều biết chuyện này rồi, con phải làm sao bây giờ đây? Quân Sinh gạt nước mắt. Mẹ, không sao đâu. Cùng lắm thì con gái không xuất giá nữa, cứ ở nhà với mẹ, ở cùng mẹ cả đời có được không? Choan Vu Khánh Phong ném chén trà trong tay xuống mặt đất, chén trà vỡ ra từng mảnh, nước bắn lên váy Quân Sinh. Con nói không xuất giá thì không xuất giá à? Ta nuôi con lớn như vậy là để con làm bà cô, để con làm mất mặt ta à? Dù có phải xuất giá đến vùng hoang vu nghèo đói, hay là lấy kẻ què, kẻ mù thì con cũng phải lấy. Vu Khánh Phong ta hiếu thắng cả đời, không thể đến cuối đời lại trở thành trò cười trong mắt người khác. Được Vu phu nhân tiến lên phía trước kéo ông ấy. Lão già, ông đừng nói nữa, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Ông hãy để con nó nghỉ ngơi thêm vài ngày đã. Từ từ rồi bàn bạc sau từ từ cái gì, cứ tiếp tục kéo dài, bị người nơi khác biết, thì nó lại càng không thể xuất giá được. Vu Khánh Phong mặt cứng như thép. Quân Sinh chậm rãi đứng dậy, giờ đầu óc nàng ấy hoàn toàn trống rỗng, cơ thể cũng nhẹ tênh, giống như một đám mây bồng bềnh trôi. Đến khi mấy người Vu phu nhân hội thần lại, mới phát hiện không thấy nàng ấy đâu nữa, đám nha hoàn vội vã ra ngoài tìm người. Nhìn đã tìm tất cả các con hẻm gần đấy, rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Dương Duệ đã đi theo Quân Sinh suốt dọc đường, đi từ trong thành ra đến ngoài thành, bây giờ cuối cùng nàng ấy cũng dừng lại, đang ngẩn ngơ ngồi một mình trong đình nghỉ mát, cây cao. Có tùm che hết nửa người nàng ấy, nhưng Trương Duệ vẫn nhìn ra sự cô đơn và bất lực từ bóng lưng gầy yếu, mỏng manh ấy. Hắn không dám làm phiền nàng, đành phải chọn một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi xuống, cứ âm thầm canh giữ như vậy. Tối qua, sau khi trở về, Thiếm Trương đã nói chuyện này với hắn. Thiếm ấy nói người đó đã chủ động trả lại bạc, còn nói sẽ giúp Trương Duệ tìm một cô nương tốt hơn để bù đắp sơ suất đứng trước mặt mẹ. Trương Duệ cũng không thể nói nhiều, nhưng mới sáng sớm hắn đã vào trong thành. Sau khi dò hỏi nhà của Quân Sinh, hắn bèn đứng canh ngoài cửa. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng cứ phải canh giữ ở đây thì hắn mới yên tâm. Hắn không ngờ cứ canh giữ như vậy lại chờ được Quân Sinh ra, nhưng trong nàng ấy thẫn thờ, hoàn toàn không còn dáng vẻ rạng rỡ như trước đây. Nàng ấy không nhìn thấy Trương Duệ, cứ thế đi ra ngoài thành. Trương Duệ sợ nàng xảy ra chuyện nên cứ đi theo sau, cứ thế đi đến chỗ này. Bóng người phía trước hơi nhúc nhích, từ từ quay đầu lại. Trương Duệ không kịp trốn đi, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Quân Sinh giật mình, nàng ấy vội đứng dậy, tầm mắt chỉ dừng một chút rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Trương công tử, trùng hợp quá. Trương Duệ vô cùng lúng túng, nhưng hắn chỉ có thể vào đình nghỉ mát nói đầu đuôi ngọn ngành. Đây không phải là trùng hợp, Quân Sinh cô nương, ta đã đi theo cô cả đường, tại hạ đã mạo phạm rồi quân sinh nhớ mày. Sao Trương công tử lại đi theo ta? Ta sợ cô nương nghĩ quẩn nên. Nói đến đây, Trương Duệ đã biết mình lỡ lời, bởi vì sắc mặt quân sinh đột một thay đổi. Nàng ấy nhìn Trương Duệ, nói từng câu từng chữ. Trương công tử cũng cảm thấy ta đã mất hết mặt mũi, là một cô gái đê tiện, không còn hợp thế đạo này nữa, nên chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội à. Trương Duệ cuốn đến mức mồ hôi nhễ nhại. Hắn vốn thẳng tính, cứ hễ cuốn lên là không giấu được chuyện gì. Hắn ra sức khua tay, dùng ngôn ngữ cơ thể ngăn cản quân sinh, dùng những từ ngữ ác độc đó nói bản thân mình. Trong lòng ta, cô nương là cô gái tốt nhất trên đời. Ta chỉ ngưỡng mộ cô nương, đâu nghĩ về cô như vậy chứ. Quân sinh mỉm cười. Huynh không cần phải giấu, ta cũng biết giờ mình đang ở trong hoàn cảnh gì. Nhưng nếu phụ thân cứ ép ta lấy những kẻ mù, kẻ què đó, cùng lắm thì ta sẽ chết cho ông ấy xem. Cái gì, phụ thân cô nương muốn gả cô cho người khác ư? Nghe thấy thế Trương Duệ càng sốt ruột, mặt đỏ bừng. Vậy ta phải làm sao? Quân sinh liếc xéo hắn, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào hắn là kẻ ngốc. Cộng thêm lần này, nàng ấy cũng chỉ mới gặp hắn hai lần. Bây giờ người khác đều chỉ e tránh mình còn không kịp, còn hắn cứ muốn đến gần. Rốt cuộc là có ý gì? Trương Duệ thấy quân sinh cứ nhìn mình chằm chằm, đột nhiên cảm thấy yên tâm. Hắn rút cạn hết can đảm trong 20 năm cuộc đời của mình để làm một việc. Quân sinh cô nương, hắn ta nắm chặt tay nàng ấy, ta muốn cưới cô.